Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2006. Hôm nay chúng ta học tiếp về lịch sử Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và mình xin nhắc lại đôi điều để cho quý thầy, quý cô lưu ý. Là mình không có đi vào bộ môn này giống như những nhà nghiên cứu lịch sử người ta làm. Mình chỉ làm mỗi một việc là gợi đôi điều về lịch sử thật của Ngài. Sau đó thì mình đi vào cái phần quan trọng, đó là những cái điều Tổ Bồ Đề Đạt Ma khơi mở, tức là mở ra cái cánh cửa để từ đó mình đi vào trái tim của Thiền Tông. Đó là vấn đề chính của mình muốn chia sẻ cùng đại chúng. Thưa đại chúng, mình lặp lại vài điều về những buổi học trước. Điều thứ nhất là đời sống của Bồ Đề Đạt Ma nó mang rất là nhiều cái tính chất huyền thoại. Nhưng mà nó có một cái sắc thái rất đặc biệt, là nó gợi hứng cho rất là nhiều từ học giả tới hành giả. Từ nhiều lĩnh vực người ta đều thích nghiên cứu về Ngài. Và hình ảnh của Ngài được nhiều tầng lớp quá khứ cũng như hiện tại, những họa sĩ họ vẽ về Ngài. Và ảnh hưởng của Ngài rất là rộng trên đất nước Trung Hoa. Dù mình nghĩ rằng trước Ngài có những vị thầy rất là lớn đem Phật giáo hoặc đem Thiền Tông đến đất nước Trung Hoa, nhưng mà trong cái chiều dài của lịch sử, người ta vẫn coi Ngài là sơ tổ. Ví dụ như mình nói Ngài Khương Tăng Hội là người đầu tiên truyền thiền trên đất nước Trung Hoa. Nhưng mà trong cả một dòng văn học Phật giáo, cũng như dòng sử liệu của Trung Quốc, của Việt Nam, người ta vẫn coi Ngài là sơ tổ của Thiền Tông. Điều đó mình không có chối cãi được. Và sơ lược tiểu sử của Ngài mình đã chia sẻ cùng các vị hôm lần học rồi. Và cái điều thứ hai, tức là pháp thiền của Bồ Đề Đạt Ma, mình cũng có nói vài nét rất là khái quát. Hôm nay mình đi vào cái cánh cửa vào thiền mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài muốn mở ra cho chúng ta. Có ba vấn đề để chúng ta đi vào cái cánh cửa này. Điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị là cánh cửa thiền nó giống là một cái loại cổng không cửa. Điều thứ hai mình sẽ chia sẻ đó là mình nói đến cái tác phẩm Thiếu Thất Lục Môn. Tức là một ít nội dung về tác phẩm này. Và cái điều thứ ba là ta thử nhìn cái mình đi vào bằng cánh cửa nào. Đó là ba điều mình chia sẻ. Mình dự định là cung cấp cho các vị rất là nhiều tư liệu về vấn đề này. Thế nhưng mà trưa hôm nay mình bị một người khách lấy hết thì giờ cả buổi trưa, cho nên không có thời giờ lắm. Cái chuyện bây giờ mình gợi ý đó là xin đại chúng có thể tìm cái tư liệu Thiếu Thất Lục Môn, và các vị có thể đóng góp vào cái buổi học để sinh động một chút, là có thể các vị phụ trách một cái buổi nào đó thuyết trình về sáu cánh cửa đi vào Thiếu Thất Lục Môn, tức là sáu cánh cửa. Giờ mình nói đến cái vấn đề đầu tiên, đó là cái cổng không có cửa. Thưa đại chúng, là trong thiền môn có một tác phẩm gọi là Vô Môn Quang. Các vị còn nhớ Vô Môn Quang chứ ha? Môn là cửa, quang là cái cổng. Tức là người ta làm cái cổng nhưng mà không có cánh cửa. Từ xa thấy cánh cổng nhưng mà thực tế thì đi vô đi ra một cách rất là dễ dàng. Và cái này là sau đời Lục Tổ Huệ Năng cũng năm sáu đời gì đó tôi không nhớ rõ, thì Ngài Huệ Khai, Ngài viết nên cái tác phẩm này. Và cái điều đặc biệt và lý thú của tác phẩm này là mở đầu bằng 4 câu kệ 20 chữ thôi. Và 20 chữ đó ai cũng thuộc được rất dễ dàng. Đó là Ngài làm một câu 5 chữ vô và 4 câu, vậy là 20 chữ vô. Đó là kệ mở đầu cho một tác phẩm lớn, tác phẩm thiền nổi tiếng. Vô 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 vô. Có nhiều lý do để chúng ta đi vào cái vấn đề này là thế này. Thưa đại chúng, thiền nó vốn là cái cổng không có cửa. Người ta đi vào đi ra rất là thoải mái mà người ta không chịu đi vào thôi. Cửa luôn mở nhưng mà người không chịu vô. Cái điều này nó không có gì gọi là công án và kỳ lạ cả. Tại sao? Nó có nhiều lý do mình nại ra đây để cho các vị thấy cái hay của cổng không cửa trong nhà thiền. Mình ghi nhận điều này tức là cánh cửa đi vào thiền, đi vào trái tim với sự tu tập nó luôn mở rộng mà người ta không chịu bước. Điều thứ nhất là tại vì đây là cái con đường hướng nội. Tâm thức mình đã quen cái con đường hướng ra ngoài, cho nên đi vào bên trong rất là khó. Thả tâm thức bồng bềnh đi chơi thì dễ, nhưng mà gọi tâm mình, mời ý thức mình nó trở về, nó ăn trú ngay nơi thân rất là khó, ăn trú ngay nơi hơi thở rất là khó, ăn trú nơi cái nhìn của mình, nơi cái nghe của mình, nơi cái ngửi của mình, để làm cho thấy nghe ngửi nếm tỏ sáng năng lượng chánh niệm nó không phải dễ. Cho nên đó là con đường rất khó đi, vì nó là con đường đi vào bên trong. Yếu tố thứ hai nữa, thiền là một cánh cửa luôn mở mà ta không thể đi vô được, là do vì nó đi từ cái có vào cái không, đi vào không. Mình hướng ra ngoài, mình học rất là dễ. Mình còn đo được cái sự phát triển của mình, nay học được một trang kinh, mai học được một trang kinh. Nay học được cái điều này, mai học được điều kia, nó làm giàu thêm, nó chất chứa thêm nhiều dữ liệu trong tâm thức của mình. Điều này đo được. Nhưng mà hướng vào bên trong và đi vào cái không rất là khó. Mình phải loại trừ hết những cái đã có sẵn, bỏ nó ra hết. Để đạt đến cái chỗ vô ngã, do vậy rất là khó. Cổng mở sẵn nhưng người ta không có khả năng đi vô là như thế. Người ta chứa chấp trong lòng mình niềm vui, nỗi buồn, gọi mời những cái lo lắng ưu tư rất là dễ. Nhưng mà an trú tâm nơi cái vùng trời yên bình tĩnh lặng, không có thèm khởi suy nghĩ gì để cho sự nhận biết nó tỏ sáng mênh mông, thưa rất là khó. An trụ ngay nơi cái vùng trời chánh niệm nhận biết tỉnh sáng nó không phải dễ. Mà an trụ ngay nơi cái vùng trời nhận biết chánh niệm tỉnh sáng nó chỉ mới bắt đầu thôi. Nó chưa phải đạt đến cái bát nhã trí hiện tiền, tức là chưa đạt đến cái không nguyên vẹn. Đó là điều thứ hai để các vị thấy là cái cổng này không có cửa mà đi vô không dễ là vậy. Mình thích cái có, mình thích hướng ra ngoài. Cái ý thứ ba nữa là con đường đi vào này nó loại trừ hết những cái tri giải vướng mắc. Thế nào là tri giải và vướng mắc? Cái trạng thái của tâm ấy, nó rộng lặng, nó tĩnh tại, nó không có ngôn ngữ thầm thì. Cho nên mình khởi ý thức, mình diễn đạt cái trạng thái đó bằng ngôn ngữ thì nó đã sai rồi. Tức là anh khởi tiếng nói bên trong, nó sai tầng thứ nhất. Anh dùng cái tiếng nói bên trong để anh đi vào nó thì nó sai thêm một tầng thứ hai nữa. Cái phải được thể nghiệm bằng cái tâm thức không có nói thì thầm. Tâm thức mình mà không nói tiếng nói thầm thì nào, cái trạng thái nhận biết rỗng sáng hiện tiền có mặt là nó hợp được với đạo, là anh đang ở trong đạo, đang ở trong trái tim của sự tu tập. Thế nhưng mà khi mình có cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời hiện tiền thì mình lại nghĩ là phải có cái gì thêm nữa. Mình khởi tiếng nói thì thầm. Tiếng nói thì thầm đầu tiên là cái trạng thái này có phải là tâm Phật của ta không? Có phải là trạng thái thiền định không? Có phải là cái điều tổ muốn dạy không? Mình vừa khởi tiếng nói nghi ngờ. Thế là mình đánh mất cái trạng thái đang an trú tâm nơi chánh niệm rồi. Và thông thường khi mình vô tình lạc vào tâm thức mình, nó chứng nghiệm được một chút an lạc, thì mình gọi tên ngay à. Gọi tên, nói đây là trạng thái an lạc của tâm. Thế thì liền tức khắc các vị thấy ý thức của các vị nó thầm thì, nó nói liền vài câu là mình bắt đầu câu thứ nhất có mặt, câu thứ hai đi theo và một tràng ngôn ngữ tiếp theo. Trong khi cái sự im lặng tuyệt đối, chúng ta mới thể nghiệm được cái con đường thực tập. Cái việc nói thì thầm bên trong của ý thức mình mà nó chấm dứt á, thì tự nhiên anh rớt liền trong cái trạng thái của Niết Bàn. Anh chứng nghiệm liền trạng thái của định, chứng nghiệm liền cái trạng thái của chánh niệm đang hiện tiền. Cái trạng thái mà nói thì thầm sinh khởi thì anh lạc mất liền ngay tức khắc. Do vậy, cổng thì luôn mở, không gian lồng lộng có sẵn, nhưng mà chúng ta không chịu bước vô là như thế. Đó là lý do thứ ba. Người ta chỉ có thể đạt được cái con đường này, chứng nghiệm được nó, khi vứt bỏ hết mọi ngôn ngữ. Ở trong không còn âm thanh, không còn tiếng nói, không còn sự suy nghĩ thì thầm. An trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì người ta thể nghiệm được cái con đường đi vô ngôi nhà của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là vô trái tim của pháp tu ngài dạy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về cái lý do là cổng vẫn mở mà mình đi vô không có được là vậy. Tâm của mình nó quen cái gì cũng đặt thành vấn đề, cái gì cũng đặt thành sự suy nghĩ. Mình luôn lý giải mọi việc mình tiếp xúc bằng ngôn ngữ, bằng chữ nghĩa. Mà khi có ngôn ngữ chữ nghĩa, có nghĩa là mình đem cái dữ liệu mình đã nhập trước kia đối chiếu với cái trạng thái mình nhận biết để đánh giá là nó đúng hay nó sai, nó phải hay nó quấy, cái này có phải là trạng thái của thiền định hay không. Do vậy, mình đem cái quá khứ cũ chồng lên cái mới, cuối cùng cái khả năng liễu ngộ, khả năng sống được với cái vô niệm rất là khó khăn là như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất mình chia sẻ nên các vị lưu ý là cổng thì không có đóng bao giờ mà mình không bước vô được là vậy. Có một thiền sinh hỏi vị thiền sư, hỏi thế nào là thanh tịnh pháp thân. Vị thiền sư thay vì giải thích dài dòng, nó thanh tịnh pháp thân là ông phải dứt bạc hết sự suy nghĩ, an trú tâm nơi trạng thái tĩnh lặng hiện tiền là ông chứng nghiệm pháp thân. Nhưng mà vị thiền sư kia ông trả lời ngắn hơn, gọn hơn. Ông nói là thí chủ đang dậm lên đầu pháp thân đi rồi đó. Là sao? Thưa, pháp thân là cái trạng thái tỉnh sáng mình đang sử dụng đây, đang an trú đây. Cái tâm Phật chiếu sáng mình đang có, đang sử dụng hiện tiền đây, không ai thiếu cả. Nhưng mình khởi ý niệm là cái gì là tâm Phật của tôi? Thế thì mình đã khởi tiếng nói thì thầm bên trong là mình đánh mất cái trạng thái nhận biết hiện tiền rồi. Cho nên vị thầy kia nói là ông đã dậm lên đầu pháp thân đi rồi. Giản dị như vậy. Thứ hai, mình đi vào thử thiếu thất lục môn. Thưa, hôm trước mình đã chia sẻ một chút về thiếu thất lục môn. Hôm nay mình chia sẻ một nét rất là nhỏ trong này thôi. Chúng ta có thể đi vào thử một đoạn của quyết mạch luận. Nó có ba phần rất là quan trọng. Một là quyết mạch luận, hai là ngộ tánh luận, ba là phá tướng luận. Mình nói phá tướng luận trước. Và đầu tiên tác phẩm này người ta còn đánh một dấu hỏi rất là lớn là liệu có thể đây là tác phẩm của Bồ Đề Đạt Ma viết chăng? Thì khi những nhà nghiên cứu lịch sử họ khảo sát thì họ nói tác phẩm này có khi không phải do chính Bồ Đề Đạt Ma viết, mà đó là tác phẩm được môn đồ sau này viết gắn vào cái miệng của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, bảo rằng của Ngài để cho nó linh thiêng, để cho nó có giá trị. Và những nhà nghiên cứu lịch sử, người ta còn nghi ngờ thêm là cả một dòng chảy của lịch sử Thiền Tông ba mươi mấy vị tổ do Ngài Thần Hội, Ngài dựng nên, chứ không phải là thực sự như vậy. Tuy nhiên đó là cái công việc của những người không công rồi nghề. Họ bươi móc sách vở, họ tìm cái việc đó. Chúng ta không có nhiều thời giờ để làm chuyện đó. Ta chỉ làm mỗi việc là nương vào những cái điều khải ngộ này, cái điều khơi mở này, để mình trở về nguồn, trở về tâm thể sáng chói của mình, để mình có thể nhận ra con đường đi vô. Và thưa đại chúng, con đường thiền nó mênh mông, có nhiều cái phương pháp để ta tu tập. Nhưng mà vấn đề chính nó có hai thôi. Một á, là anh ngộ được lý, tức là anh đạt được, anh thể nhận được trái tim của thiền tập trước. Rồi anh đứng trong cái vùng trời đó, anh thực tập các cái công phu rất là dễ. Thứ hai là mình đi từ những cái công phu thực tập, dần dần tâm mình nó thuần, từ từ mình nhận được cái đạo lý chân thật, tức là nhận được cái trái tim của thiền tông. Từ đó thì cái công phu của mình thực tập nó rất là nhẹ, mà cái thành quả rất là dễ. Cái ngôn ngữ người ta dùng quen đó là ngộ lý khởi tu, hay là tu rồi ngộ lý. Cũng có thể nói một cách khác là tiệm tu rồi đốn ngộ, hay đốn ngộ tiệm tu, giống nhau. Mình giải thích đốn ngộ tiệm tu và tiệm tu đốn ngộ lại để các vị thấy. Ví dụ thế này, đốn ngộ có nghĩa là người ấy chưa từng công phu thực tập gì cả, nhưng mà cái cơ duyên họ rất là lớn, cho nên họ nhìn được một điều là bên sau cái vui buồn này nó có một cái làm nền tảng để cho cái vui buồn này nó sinh diệt, nó chạy lên trên phía trên. Bên sau của sự suy nghĩ mênh mông không chịu tắt này, nó có một cái nền để cho sự suy nghĩ này sinh khởi trên đó. Giống như nhà cửa phải cất trên mặt đất, con người phải đi trên mặt đất. Thì cái người đốn ngộ đó, họ nhìn ra được cái nền của sự vui buồn, cái nền của sự suy nghĩ, đó là cái trạng thái nhận biết vui buồn, nhận biết suy nghĩ. Gọi là người đốn ngộ. Nhận được cái điều này họ rất là tin chắc rằng cái trạng thái nhận biết này nó vốn là bản môn của ta, tích môn, bản môn. Hai cái từ này quý thầy quý cô đã quen rồi, mình trở lại để các vị dễ nhận hai cái điều này. Từ căn bản này mình đi vào ngộ tánh và phá tướng rất là dễ. Ví dụ như khi nói về tích môn của Đức Thích Ca, thì người ta nói đến lịch sử của Ngài, sinh ở đâu, con của ai, có mặt năm nào công nguyên. Đó là nói về tích môn, tức là dấu vết Ngài in trên hành tinh này khảo chứng được, gọi là tích môn. Nhưng mà nói đến bản môn của Đức Bổn Sư thì trong văn học Đại Thừa người ta nói là trước khi Ngài sinh vào bụng của Hoàng hậu Maya. Lúc bây giờ chư thiên của 10 phương thế giới đồng thời tiễn Đức Thích Ca xuống thai mẹ. Và Bồ Tát 10 phương mỗi ông dẫn triệu triệu quyến thuộc và triệu triệu vị Bồ Tát trong bao nhiêu cõi nước cùng tiễn Ngài Hổ Minh Bồ Tát để nhập thai. Và khi tiễn xuống thai bà Gia Du Phu Nhân rồi thì các vị Bồ Tát đó cùng vô trong thai luôn. Và cả một cái vùng trời mênh mông hào quang rực rỡ, nào Phật, nào Bồ Tát, nào Thánh chúng cùng vân tập trong đó để tiễn thái tử ở trong thai mẹ, và họ du hành trong đó. Thời gian nó trải qua hà sa kiếp, không biết kiếp số nào đo lường. Không gian nó không biết bao lớn để có thể đo lường. Và ta không thể hình dung được là cái thai của bà Maya phu nhân nó to gì đến độ như vậy. Trong văn học đại thừa nói như thế. Thêm một đoạn nữa thế này. Khi Thích Tôn thành đạo rồi, Ngài nói là ồ, ta thị hiện 6 năm khổ hạnh, thành đạo nơi cõi Bồ Đề, thuyết pháp 49 năm, nhập Niết Bàn. Đó là cái chuyện dựng lên để cho con mắt phàm phu các ông nhận biết về sự có mặt của ta. Nhưng thực sự thì ta đã thành Phật từ quá khứ, ta chưa từng nhập Niết Bàn. Ta vốn đã là Phật rồi, ta không cần tu gì cả. Thì cái điều thứ hai đó, Đức Phật diễn dịch, đó là bản môn. Bản môn là gì? Tức là Phật tự có, ví dụ như tích môn là chúng ta đây. Có hình hài, có vui buồn, có sự suy nghĩ, mà ngay trong cái hình hài, ngay trong sự suy nghĩ vui buồn này, ta có cái nhận biết vô ngôn. Cái nhận biết này, nó làm nền cho những cái kia sinh khởi, nó nhận biết được tất cả những cái kia. Cái đó được gọi là bản môn, cũng gọi là Niết Bàn tự tâm, cũng gọi là tâm Phật chiếu sáng. Và nhà thiền thì gọi là mặt mũi thực của anh, bản lai diện mục thực của anh. Mặt mũi này thì nó đi ngang qua thời gian, nó bị trẻ già, nó bị buồn giận làm đổi thay. Nhưng cái mặt mũi thực, tức là cái mặt mũi không sinh không diệt, nó nhận biết được tất cả những cái ấy. Thưa trẻ ta cũng có sự nhận biết như thế, trung niên cũng nhận biết như vậy, già ta cũng có sự nhận biết như thế mà thôi. Gọi là mặt mũi thực. Nó vốn chưa từng sinh và chưa từng diệt. Và mình thể nghiệm được điều này, gọi đó là người ngộ đạo, gọi đó là người đốn ngộ. Và khi đốn ngộ như thế, khi nhận được cái tâm Phật của mình đang hiện có, đang sử dụng đây, có niềm tin vững chắc rồi, thưa đại chúng, thì mình vẫn còn buồn, vẫn còn vui, vẫn còn những cái suy nghĩ lăng tăng. Nhưng mà lúc bây giờ mình thông minh hơn, không phải giống như bây giờ. Khi buồn đến, mình không có đồng quá mình vào cái buồn, mà mình an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Mình nhận biết buồn là khách đến rồi đi, vui là khách đến rồi đi, lo âu là người khách đến rồi đi, rồi sự suy nghĩ cũng là những người khách đến và đi. Gọi đó là người đã đốn ngộ, đã nhận được bản tâm, đã thấy được đạo, đã nhận ra mặt mũi thực của mình rồi. Nhưng mà bắt đầu tiệm tu nghĩa là gì? Phải tập an trú nơi cái vùng trời nhận biết liên tục như vậy. An trú bao giờ mà mình không có chạy ra một phút nào cả, phút nào mình cũng an trú nơi vùng trời đó, thì gọi đó là người công phu miên mật, công phu liên tục. Và thưa đại chúng, là ngộ đạo là cái gì không phải khó khăn cả. Ngộ đạo nghĩa là các vị quay về nhận ra được ngay trong cái hình hài năm uẩn này, ngay nơi cái vui buồn này, ngay nơi sự suy nghĩ này, cái nhận biết được tất cả những cái ấy. Và cái nhận biết này, thưa các vị, nó đâu phải xa sắc gì. Mình quên thì mình đồng quá mình và vui và buồn, mình chợt nhớ thì vui và buồn là đối tượng bị mình soi sáng, bị mình nhận thấy. Thế là xong, chẳng có cái gì ghê gớm cả, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Ngộ đạo chỉ giản dị vậy thôi, chỉ cần quay về tin chắc và khéo an trú, khéo dừng lại. Người xưa nghe một câu nhận được đạo, các vị cư sĩ thời Thế Tôn tại tiền nghe một thời pháp chứng dự lưu. Chứng dự lưu nghĩa là nhận ra được điều này, rồi từ đấy bắt đầu thả trôi cuộc đời mình, luyện mình vào cái vùng biển nhận biết đó để sống trong đó hoài. Thế thôi, các vị lui về an trú được ngay nơi vùng đó, sống được với cái niệm nhận biết tỉnh sáng hiện tiền ngay nơi đây. Thế thì thưa đại chúng, là không còn chuyện gì phải lo, không còn chuyện gì đáng cho ta bận tâm nhiều bằng cái chuyện sống được với cái nhận biết hiện tiền cả. Chỉ chừng đó việc, thì người xưa gọi là ngay nơi tích môn mà nhận được bản môn. Đang sống lao sao như mọi người trên cuộc đời, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn đói, vẫn đổ mồ hôi. Sáng thức dậy, không đánh răng xuống miệng, vẫn hôi hám, nhưng mà người đó rất khác. người ta không giống ta. Tại sao? Tại vì họ luôn an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Họ thấy thân này là của họ chứ không phải thân là họ. Vui buồn là sở hữu của ta, đến rồi đi, chứ vui buồn không phải là ta. Ta là người đứng phía sau, ta chứng nghiệm được cái vui và buồn, ta nhận biết từng cái vui và buồn đến và đi. Gọi đó là người an trú trong cái tự thể tâm, an trú trong cái niết bàn tĩnh lặng của tự tâm hiện tiền. Và cái điều này nó rất là gần, nó không xa sắc ai cả. Nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Gọi đó là người nhận ra được mặt mũi thực của mình. Tổ Lâm Tế gọi là người đó là người nắm được, sống được với cái vô vị chân nhân, với cái vị chân nhân thật. Dừng lại cho các vị thở một chút. Những vấn đề này các vị nghe rất là buồn ngủ. Cố gắng lắm thì thức được, chứ thường thường nó rất là buồn ngủ. Đó là mình giải thích về tích môn, bản môn, để các vị biết là hình hài ta ngay nơi tích môn là ngay nơi cái thân sinh tử này. Có cái bản môn tức là ngay nơi phiền não khổ đau một đống lớn này. Nó có cái niết bàn, có cái tâm Phật chói sáng, và nó không xa sắc gì chúng ta cả. Và thưa quý thầy cô, là trong truyền thống thiền, dù cho thiền Nhật Bản, thiền Trung Hoa, thiền Việt Nam hay là bất cứ thiền gì, đều nói một ngôn ngữ như nhau, đều có một cách truyền đạt giống như nhau. Cái câu chuyện lý thú chúng ta thường biết đó là ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Một hôm có một cư sĩ tới nói: thưa thầy, con có tánh nóng giận, thầy trị giùm con. Ông nói: ta nghe cái điều ngươi nói ta cũng cảm thấy rất thú vị, chuyện nóng giận á, ngươi đem nóng giận ra đây. Ông nói: bây giờ con đâu có đâu đem. Thế thì khi nào có nóng giận ngươi đem tới? Nó giặt cũng không được nữa, con ở nhà con nóng giận, con tới đây cái nó nguội mất rồi, làm sao con đưa cho thầy được. Đó là câu chuyện ở trong thiền sử Nhật Bản. Nó nói cho chúng ta biết cái ý đầu tiên đó là nóng giận là một loại tâm hành, loại cảm thọ, nó ghé vô mình, nó chơi rồi nó ra đi. Nhưng mà có cái nó không bao giờ ghé và nó không bao giờ ra đi là cái gì? Thưa, cái nhận biết sự nóng giận chứ. Mình mà vụng về, mình vô minh nhiều á, thì mình đồng quá mình vào cái nóng giận, mình thấy mình giận. Nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng mình lui lại phía sau chút xíu, thì giận là cái bị nhìn thấy. Mình là cái nhìn thấy chứ mình đâu phải là cái giận kia. Nếu ta an trú ngay nơi cái vùng trời, ngay nơi cái sự nhìn thấy sự nóng giận, thì các vị sẽ kinh nghiệm một điều là cái ấy nó không có nói thầm thì, nó không có tiếng nói, và nó không có dung lượng chiếm một quãng nào đó không gian. Và an trú nơi cái sự nhận biết đó thì nó cũng không có thời gian nào trong đó cả, nó triệt tiêu thời gian và không gian. Và với cái nhìn khoa học là cái gì nó chiếm một quãng không gian, nó lấn một chút trong thời gian thì cái đó bị sinh và diệt. Còn cái nó không có không gian, không có thời gian, không có sinh, không có diệt, không có đến, có đi. Cái đó là cái vô sinh bất diệt, vô thủy và vô chung. Nó giản dị vậy thôi. Rồi từ câu chuyện của ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác trở lui qua Trung Hoa, thưa các vị tổ sư cũng cùng một cách truyền đạt tâm như thế. Ví dụ như Tổ Tăng Sáng đến thưa với ngài Huệ Khả nói: bạch thầy, con nghiệp chướng rất là nặng, thầy tự vi sám hối cho con. Huệ Khả nói: ngươi đem cái nghiệp chướng ra đây ta sám hối cho. Và ngài Tăng Sáng, ngài rất là thông minh, khi biểu đem nghiệp chướng là ngài quay lại, ngài nhìn cái gì là nghiệp chướng của ngài. Thưa, thường thường các vị tự nói mình là người nghiệp chướng, các vị thử nhìn cái gì là nghiệp chướng ở đây. Khi mình quay lại mình nhìn, nếu cái sự may mắn xuất hiện, có nghĩa là các vị sẽ thấy là không có cái gì gọi là nghiệp chướng cả, mà chỉ còn cái sự hồi quang phản chiếu, tức là cái sự quay về, cái sự nhận biết đang có mặt. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì tất cả đối tượng kia nó có thể đến, có thể đi, có thể tan biến. Nhưng mà cái quan trọng của người xưa được gọi là tổ là do vì các ngài quay về, các ngài an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết vô niệm vô ngôn. Các ngài nói một câu, dạ con không thấy cái gì nghiệp chướng cả. Và tổ Huệ Khả ngài nói, ta đã sám hối cho ông xong rồi đó, hết nghiệp chướng rồi đó. Thì ông nhận ra liền tức khắc cái gì là bản môn của ổng, cái gì là tâm Phật của ổng, cái gì là mặt mũi thực của ổng. Thế là từ đó bắt đầu con đường đi lên mà thôi. Từ đó con đường thiền mở rộng mênh mông mà thôi. Không cần phải làm gì thêm cả. Nhận biết và ăn trú được, sống được, rồi mọi việc tùy duyên. Đói thì ăn cơm, lạnh thì mặc áo, mệt thì ngủ, khát thì uống. Và ăn uống ngủ nghỉ mọi việc đều an trú nơi cái tâm bình thường như thế, cái tâm vô niệm như thế, gọi là người tu. Thiền tông định nghĩa tu là như thế. Giản dị vô cùng, anh ngộ tánh rồi, nhận được tánh rồi, anh bắt đầu khởi tu là như thế. An trú ngay nơi cái tâm của pháp môn thiền tập. Ngôn ngữ thi ca nó gọi là đột thẳng vào trái tim của Bồ Đề Đạt Ma, rồi từ đó đứng lên, sống rất là kiêu hùng, ưỡn mặt nhìn đời, không còn sợ bất cứ ông tổ nào cả. Người xưa là thế. Và từ đó thì thưa đại chúng, những cái phương tiện của tổ mở ra như pháp tướng luận, ngộ tánh luận, quyết mạch luận, nó cùng đi chung con đường vậy. Pháp tướng luận để làm gì? Thưa chúng ta chấp vào hình hài này là ta. Rồi người mà giỏi hơn một chút thì họ không chấp hình hài là họ, thì họ lặn vào chiều sâu, họ nghĩ họ là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Rồi lột được cái tầng chấp vui, buồn, hờn, giận là mình. Thế thì mình lại chấp sâu hơn một tầng nữa là những cái sự suy nghĩ này là mình, tri thức này là mình, tiếng nói thì thầm này là mình. Cái ký ức của mình đã tích cóp bao nhiêu đời để có được cái khả năng tri thức, khả năng hiểu biết. Cái đó là mình, cái niềm tự hào rất lớn của mình. Và thưa các vị là cái bản ngã chúng ta nó được hình thành từ đấy, từ cái sự suy nghĩ này. Tôi tự hào về dân tộc tôi, tự hào về tính cách của tôi, vân vân, mọi cái. Nếu không có cái tiếng nói thì thầm này làm nền tảng, không có cái ý thức suy nghĩ này, thì không có gì để tự hào cả. Ý thức nó mời gọi quá khứ về, ý thức của ta nó cũng mời gọi tương lai về. Khi quá khứ về nó làm thành niềm vui nỗi buồn, tương lai về nó làm thành những ước vọng, những mơ ước của ta. Hai cái này nó trở về lại trong hình hài này. Điều thứ nhất là nó lôi kéo mình rời khỏi cái vùng trời chánh niệm. Nếu có một ý thức của vui buồn quá khứ nó trở về nơi đây, tức khắc các vị đồng quá, các vị vào những cái vui buồn, sầu khổ, bất an, lo lắng của quá khứ. Các vị đánh mất cái trạng thái hiện tiền, sáng ngời, chánh niệm. Nếu có cái toan tính của tương lai về trên tâm thức này, tức khắc là mình đồng quá mình vào những ý niệm của tương lai, mình cũng đánh mất cái vùng trời chánh niệm hiện tiền tỉnh sáng. Và người nào quá khứ càng dày, họ có những cái tự hào bản ngã họ lớn chứ chẳng có chi lạ. Họ tự hào là họ đã từng có kinh nghiệm đời nè, họ từng có chiều dày của đời sống nè. Và sở dĩ người già tu khó hơn người trẻ là do vì quá khứ họ rất là dày. Họ có cái niềm kiêu ngạo của người lớn tuổi đã đi ngang qua cuộc đời, đã từng trải. Cho nên người ta nói với người trẻ, họ mở tay ra dễ hơn nói với người già. Cái tập khí của người càng lớn tuổi là cái niềm kiêu ngạo càng lớn, do vì quá khứ chồng chất rất là dày chẳng có chi lạ. Và đạo Phật phá tướng để làm gì? Để anh bỏ hết những cái thứ anh tự hào đó, để trở về với cái nguồn tâm chân thật của anh, trở về với cái gì gọi là Phật của chính anh. Và chính cái Phật này nó mới cứu cuộc đời anh thoát khỏi buồn, vui, bất an, sầu khổ. Và nó nhắc bổng anh từ cái dòng chảy của lục đạo luân hồi đặt vào cổng niết bàn. Nếu anh vẫn còn chấp ngã, vẫn còn thấy mình là hình hài, vẫn còn thấy mình là sự vui buồn, vẫn còn thấy mình là sự suy nghĩ, thế thì ta không thể nào thấy được, ta không thể nào thấy được pháp thân của chính ta cả.
không thể nào thấy được cái vị Phật bất động đang có mặt ở đây cả. Và khi mình chấp nhận mình là sự vui buồn, mình là sự suy nghĩ, thì mất hình hài này, ý thức mình nó vội vàng nó kiếm một hình hài khác, nó đi vào để nó chịu cái kiếp tử sinh kế tiếp. Cho nên các cái dòng chảy luân hồi, đầu tiên cái bước rất là cạn là phá tướng là như vậy. Người ta càng rời cái chấp tướng bao nhiêu thì niềm vui nó đến với người ta lớn bấy nhiêu. Một cái ví dụ giản dị dễ nhận biết thế này: mình coi thường cái tướng của hình hài này là mình đỡ đi cái mặc cảm, cái kiêu ngạo của một hình hài rồi. Ví dụ như ta chưa tu gì giỏi cả, nhưng mà ta thấy ta không phải là hình hài, mà cái điều làm nên cái phẩm chất con người này là trí tuệ bên trong, là cái duyên dáng của ta bên trong. Thế thì ta rời được cái chấp hình hài, ta đứng trước người đẹp hơn, ta không hề mặc cảm. Đứng trước người xấu hơn ta, ta không hề kiêu ngạo. Nó đã loại được một tầng của sự khổ rồi, nhưng mà nó vẫn còn khổ. Tại sao? Tại vì mình rời được cái chấp tướng thô, nhưng mà cái chấp tướng mịn mình vẫn còn. Chấp tướng mịn đó là gì? Chấp ta là chất văn hóa của ta nè, học hàm học vị của ta nè, trình độ trí thức của ta nè, những cái kỷ niệm vui buồn về đời sống, sự khôn ngoan của ta. Thưa, tất cả những cái ấy vẫn là một loại tướng mịn thôi. Cái nào ý thức của ta vinh vào được, gá vào được, suy nghĩ về nó được, đều là tướng cả. Bỏ hết những cái tướng kia để trở lui về cái vùng trời nhận biết vô niệm, thì đạt đến cái chỗ phá tướng tột cùng, thể nghiệm được trí bát nhã hiện tiền. Nếu nói theo ngôn ngữ kinh Bát Nhã, đó là soi thấy năm uẩn đều không, thì vượt ngang qua tất cả khổ ách. Con dịch có kịp không mà thầy mới dừng cái con dừng liền hay vậy? Sao dịch thấy hành nghi ngủ vùi hả?
It's not true.
Thưa quý thầy cô, là phá tướng và ngộ tánh này nó liên hệ với nhau. Mình mà rời chấp tướng được thì mình ngộ được tánh à. Ngộ được tánh có nghĩa là nhận ra cái tâm Phật chiếu sáng đang có mặt hiện tiền, chứ chẳng có gì lạ. Và nghe cái từ tâm Phật, các vị tưởng chừng như là nó ghê gớm, nhưng mà tâm Phật chính là cái năng lực chánh niệm của các vị đang có mặt, đang sử dụng, gọi là tâm Phật. Mình thực tập chánh niệm ban đầu á, ở cái mức độ thô, thì mình còn đem tâm mình đặt ngay nơi hơi thở, để làm cho tâm mình đã an trú ngay nơi hơi thở, đem tâm mình đặt vào ngay nơi thân, để từng bước đi của mình nó không bị thất niệm. Nhưng mà khi thực tập thuần thục rồi, thưa đại chúng, là cái năng lượng chánh niệm nó tự có, nó không cần phải mời gọi gì cả. Các vị đi, các vị cũng an trú ngay nơi sự nhận biết. Các vị nhìn cũng an trú trong sự nhận biết. Nói, nín, vân vân đều an trú ngay nơi sự nhận biết, mà không có để cho cái sự nhận biết này nó đồng quá vào cái vui, cái buồn, hoặc nó chạy về quá khứ, chạy về tương lai, thì gọi là các vị đã thành đạt được cái năng lượng chánh niệm hiện tiền. Thành đạt được năng lượng chánh niệm hiện tiền rồi, mình luôn an trú nơi đó, an trú nơi cái sự nhận biết rỗng sáng, không có tiếng nói thì thầm, luôn nhận biết, và vững niềm tin đây là cái tâm Phật bất sinh của mình. Nó vốn vô sinh bất diệt thì gọi đó là người nhận được cái tự thể tâm không sinh không diệt, gọi đó là ngộ được tánh. Ngộ tánh là nhận ra được ngay trong cái hình hài năm uẩn này có cái không sinh không diệt, gọi là ngộ được tâm Phật, ngộ được tánh Phật. Chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả. Nó là cái sự giản dị vô cùng. Và không cứ gì người tu. Thưa quý thầy cô, là có khi những thiền sinh giỏi ở bên ngoài họ thực tập, họ cũng chứng nghiệm cái này rất là dễ. Có người đi vào cái con đường này rất là nhiêu khê, họ phải tọa thiền 10 năm, 20 năm. Có người thì thưa tâm thức của họ, cái lớp vô minh rất là mỏng, cái lớp chấp trước của họ rất là mỏng. Tự nhiên họ quay về, họ nhận ra được cái tự tâm không sinh không diệt của họ rất là dễ dàng. Và họ nhận ra được, thưa đại chúng, là cái thành quả của con đường thiền tập nó đến với họ liền ngay thôi à. Tức là khi họ tỏ thiền, cái niềm an lạc hạnh phúc tự đến với họ. Tâm của họ tự nhiên đó bình an, nó rỗng lặng. Và Đức Thế Tôn nói hỷ lạc không phải là ngôn ngữ chữ nghĩa để kích thích cái tâm thức tò mò của chúng ta, hay là để dụ khỉ chúng ta tu. Thưa, mình mà nhận ra được điều này, mình tu á, thì lần lần tâm của mình nó sẽ dịu, những cái sao động bất an buồn phiền lần lần nó lắng trong một thời thiền tọa. Thưa, cái niềm hỷ lạc nó tự đến, có khi chỉ cần ba hơi thở. Các vị quay về an trú tâm nơi ba hơi thở thôi, là tự nhiên tất cả những cái sao động của tâm thức, những cái ý niệm của quá khứ, của tương lai, bình thường nó rối như tổ ong. Thế nhưng mà nếu mà thực tập giỏi thì tự nhiên là ba hơi thở, mọi cái ý niệm lăng xăng của tâm thức nó rơi rụng đâu mất. Các vị an trú liền tức khắc trong cái trạng thái tĩnh lặng, sáng tỏ hiện tiền. Và khi mình làm được điều này, khi thực tập công phu giỏi như thế này rồi, thì tự nhiên là các vị cảm nghe thân tâm của các vị, cái niềm hoan hỷ, cái lạc thú của thiền định nó lớn vô cùng. Không có cái niềm vui nào của nhân gian có thể bì được cả. Cho nên người ta tu nếm được chút pháp vị, tự nhiên cái niềm vui nó lớn là như vậy. Và thông thường mình ngồi 45 phút, mình thấy nó lâu ơi là lâu. Nhưng mà khi tâm các vị nó yên, nó không còn sao động, nó không còn những cái vọng thức lao sao, cái tiếng nói thì thầm trong đây mà nó được cắt đứt rồi, thì giống như mình mới chỉ nhắm con mắt mở ra là 45 phút. Có một lần tôi ở nhà quê năm đó, năm 77, 78 gì đó, tôi không nhớ. Một mình trong cái căn nhà lá, nhà tranh rất là nhỏ. Thường thường tôi sống đời sống giản dị và rất là hà tiện, cho nên tối tôi đốt cây hương cho Phật, đốt cái đèn cho sáng. Tôi thờ Đức Thế Tôn bằng giấy đó. Có một mình Đức Phật với tôi trong nhà. Đốt cây hương xong rồi cắm cây hương, tắt cái đèn. Nó hao dầu rất là uổng, cửa sổ và cửa lớn mình không bao giờ đóng mà. Ánh sáng ở ngoài tăng sao rọi vô, cho nên mình sử dụng ánh sáng của đất trời thôi. Và mình khép chân tọa thiền. Trước khi tọa thiền mình dặn lòng là hôm nay tọa thiền khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Xả thiền sáng hôm sau còn rất là nhiều việc nặng nhọc. Thế nhưng mà xếp chân tọa thiền xong rồi, cái tới chừng giật mình xả thiền ra thì nghe gà gáy, trời sáng mất. Mà thấy mình mới ngồi sao mà trời sáng nhanh vậy. Một vài cái chuyện cá nhân mình kể cho vui, để cho đại chúng thấy là khi tâm mình nó yên là tự nhiên là thời gian nó triệt tiêu à. Nó rất là dễ dàng. Và cái niềm vui của thiền tập, thưa, nó lớn vô cùng, không có cái gì bị được cả. Mình làm mỗi việc là quay về có niềm tin vững chắc với cái tự tâm Phật của chính mình. Là từ đó các vị an trú ngay nơi cái trái tim của sự nhận biết, rồi mọi cái thứ sao động bất an cái tâm thức nó theo với tháng ngày, theo với sự công phu nó rơi rụng dần, biến mất rất là nhẹ, rất là dễ. Và ngộ tánh có nghĩa là nhận ra được và có niềm tin với chính mình, gọi là ngộ tánh. Cái tác phẩm thứ ba mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là Quyết Mạch Luận. Thưa đại chúng, là trong đây Tổ xác định cái con đường duy nhất của người tu thiền đó là tinh tâm thôi à. Cái câu đầu Ngài nói là ba cõi giấy lên đều về một tâm. Phật trước, Phật sau cũng nói tới tâm thôi.
Đây là cái câu mở đầu để đi vô tác phẩm Quyết Mạnh Luận.
Thưa cái chữ tâm này, nó không phải là cái ý nghĩ bồng bềnh suy nghĩ của ta. Tâm này đó là tâm vô sinh bất động của chúng ta, cũng là của thập phương chư Phật. Và có một câu hỏi ở đây là tâm mình có giống tâm Phật không? Thưa đại chúng, là ví dụ như mình khởi suy nghĩ, như quý thầy quý cô suy nghĩ, là tôi suy nghĩ, thì những cái lằn sóng của sự suy nghĩ, cái ngôn ngữ thì thầm của từng người nó rất là khác, nó không giống nhau. Thế nhưng mà mình lui về phía sau, mình đừng thấy mình là cái tiếng nói thì thầm, mình là cái sự nhận biết. Thế thì người Úc, người Mỹ, người Việt Nam, người Mexico, tất cả đều có nhận biết hòa đồng giống nhau cả. Suy nghĩ thì tiếng nói nó khác biệt. Anh nói thầm thì bằng tiếng Việt, tôi nói thầm thì bằng tiếng Mỹ, người kia nói thầm thì bằng tiếng Tàu. Nó từng dòng chữ trong đây nó rất là khác. Thế nhưng mà cái sự nhận biết những dòng chữ, nhìn thấy những dòng chữ, thưa nó không khác. Hay một cái ví dụ gần thế này. Tôi nhìn, tôi nhận biết bức tranh cánh cửa. Các vị cũng nhìn biết bức tranh cánh cửa giống nhau, nhưng mà khi gọi tên thì tôi gọi đó là bức tranh, đây là cánh cửa. Còn quý thầy cô người Tây Phương thì gọi nó cái ngôn ngữ khác. Cho nên nhìn thì giống nhau, chiếu sáng như nhau, nhận biết như nhau, nhưng mà khi gọi tên thì rất khác. Cũng thế, thưa đại chúng, là tâm này đó là tự thể tâm sáng ngời các vị đang sử dụng, đang có mặt đây. Cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, chúng ta đều giống như nhau. Cho nên ba cõi tức là trời, người hay là mọi sinh vật sinh khởi hình dạng rất là khác nhau, có những cái thọ dụng thức ăn khác nhau, cái hiểu biết khác nhau. Thế nhưng mà cái tâm Phật tức là cái sự nhận biết thì cùng một loại mà thôi, cho nên gọi là ba cõi giấy lên đều về một tâm là như thế. Thứ hai, câu nói này cũng rất là quan trọng, tức là dù cho quá khứ hằng xa chư Phật có xuất hiện trong đời, tương lai mịt mù phía sau ngàn vạn kiếp có những vị Phật xuất hiện trong nhân gian, pháp của Ngài dạy đạo, điều của Ngài dạy để người ta tu, chỉ nói một điều duy nhất là chỉ con đường để người ta quay về tìm lại tâm của người ta để tu thôi à. Mọi con đường tu đều đi về một lối này, không có đường khác. Ba cõi giấy lên đều về một tâm, Phật trước Phật sau đều nói một tâm là như vậy. Đó là Quyết Mạnh Luận. Và cả một cái Thiên Luận này rất là dài, cái trọng tâm nó là như thế, mở ra con đường để chúng ta quay về, để có niềm tin nơi chính tâm mình. Người xưa có một ví dụ là ngàn kinh muôn sách giống như cái gương để mé trước mặt ta. Ta nhìn vào gương để quay lại nhận diện mặt này, chứ không phải nhìn vào gương để tô son điểm phấn cái mặt ở trong gương. Cũng thế, thưa đại chúng, là kinh sách hay những lời dạy của các bậc thầy là con đường khơi mở để ta quay về nhận ra được cái gì bên trong của ta. Các vị nhận được cái gì là sinh diệt nơi đây, cái gì là không sinh không diệt, thì cái con đường học đạo, thưa, đã đi được 2/3 đoạn đường. Ta có vững niềm tin nơi chính ta, và từ đó cái con đường công phu tự nhiên, không cần mời gọi, mình cũng cảm thấy tu là một loại thức ăn, nó cần thiết với ta như hơi thở. Và mình chưa quay về nhận ra và có niềm tin vững chắc nơi cái tâm Phật bất sinh của mình rồi, thưa các vị, mình rất là cực nhọc. Có khi mình bị sao động về chuyện đời sống bên ngoài, sao động về việc nọ việc kia, bị những cái buồn cái vui rất là vô duyên nó trấn ngự. Còn nếu mà mình quay về được thì thưa, mình sống thênh thang như mây trời, thông dong tự tại, ai đến mình đến, ai đi mình đi. Cái việc quan trọng lớn nhất của đời người chỉ một việc quay về điều tâm thôi à. Quay về để sống được với cái sự nhận biết hiện tiền, chỉ chừng đó việc thôi. Một kiếp người lao sao mấy chục năm, mình chạy ra ngoài, dù cho ta thủ đắc được bất cứ thứ gì, công danh lớn trùm cả đất trời, rồi cuối cùng mình cũng ra đi bỏ lại hết. Nhưng mà nếu mình thủ đắc được cái này, quay về nhận ra được tự tâm của mình rồi, mình an trú nơi cái vùng đất này, thì chắc chắn một điều là ngay trong hiện đời sống thênh thang, rồi mình loại trừ được cái con đường mịt mù của sinh tử luân hồi nhiều kiếp, không mấy khó. Thưa, đó là mình đi vào một chút về nội dung của Thiếu Thất Lục Môn, một vài cái gợi ý để cho đại chúng có thể tìm đọc vào cái thư tịch này để thấy nó hay. Có thể là trong tiếng Anh họ có dịch rồi đó. Tiếng Việt thì có sáu cửa vào động thiếu thất. À, thiếu thất là cái núi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đã ngồi 9 năm. Tung Sơn nó có hai cái thất, một là đại thất, hai là thiếu thất. Và thiếu thất là cái nơi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đã tiếp nhận đệ tử đầu tiên là ngài Huệ Khả. Thiếu thất nơi thiền tọa 9 năm. Và sau đó người ta lập cái đạo tràng chùa Thiếu Lâm cũng nơi này, là thiếu thất. Lục môn là sáu cánh cửa Bồ Đề Đạt Ma mở ra để chúng ta đi vào. Quý vị có thể chọn đi cửa nào cũng được. Điều thứ ba mình chia sẻ cùng các vị là bây giờ mình hỏi nhau là đi vào bằng cửa nào. Thưa đại chúng, là trong cái truyền thống nhà thiền, cái điều rất là hay đó là cái sự truyền thừa dường như nó không có đứt mạch là một. Ngôn ngữ nhà thiền nó cũng mang cùng một sắc thái, cùng một ý giống nhau là hai. Và cái điều kỳ lạ là ví dụ như dòng giải của nó chừng năm ba đời không có vị nào ngộ được tự tâm để tu. Thế nhưng mà đời cháu đời con sau này tình cờ đọc kinh, đọc ngữ lục, quay về sáng được tâm, nhận ra được đạo, thì tự nhiên là cái nguồn chảy dù dài mấy phía trước họ cũng đi vào một cách rất là dễ, tức là thông đạt một cách rất là dễ. Tại sao? Thưa đại chúng, là điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như cái trình độ tri thức của ta về chuyên môn của từng ngành nghề khác nhau, ta không thể đi vào dễ được. Người giỏi về văn chương không thể đi vào cái ngành kỹ thuật được. Không thể bắt cái anh kỹ sư dầu khí mà làm cái chuyện văn chương viết lách dễ dàng được. Cái sự sai biệt của ý thức con người khó cộng thông vô cùng, nhưng mà cái sự đồng cung điệu của những tâm thức vô niệm thì nó rất là dễ bắt gặp nhau. Cũng như tôi vừa ví dụ đó, các vị nhìn, các vị nói thì muôn ngàn lời khác biệt, nhưng mà các vị nhận biết thì cùng có nhận biết như nhau. Quý thầy nhìn lên tôi thì nhận biết sự có mặt của tôi nhìn xuống nhận biết sự có mặt của quý thầy. Hai cái này nó không khác, nhưng mà khi tôi khởi tiếng nói thì tiếng nói của tôi khác với quý thầy. Quý thầy nói bằng tiếng Mỹ, tôi nói bằng tiếng Việt, rất là khác. Tôi khởi suy nghĩ thì muôn vàng sai khác, nhưng mà tôi an trú trong sự nhận biết thì không hề có gì khác nhau cả. Cho nên cái điều kỳ lạ của truyền thống nhà thiền là dù cho cách quản nhiều đời chưa có thiền sư ngộ đạo, thế nhưng có một vị nào đó đọc một trang kinh, một quyển ngữ lục mà nhận ra tâm yếu của chư vị tổ sư, thì ngôn ngữ các ngài nó có những cái tương hợp, và các ngài có thể phá vỡ được 1.700 công án của các vị thiền sư quá khứ, không phải khó. Nó kỳ lạ là như vậy. Do vì ngộ được tâm thì nó cùng một cái cung bậc vô niệm như nhau. an trú nơi cái vùng trời nhận biết thì nó giống như nhau, không có gì khác biệt cả. Đó là cái điều kỳ lạ, mà không có gì kỳ lạ. Bây giờ mình thử đi vào bằng cửa nào.
Thưa, mình chia sẻ điều vừa rồi để nói cùng các vị là cách đời của Bồ Đề Đạt Ma rất là lâu, sinh ra một đứa cháu rất là xa lắc xa lơ.
Đó là Ngài Lâm Tế.
Ngài Lâm Tế, Ngài có nói một câu đáng nhớ: lục đạo thần quan vị tầng gián cách, tức là sáu đạo thần quan chưa từng vắng mặt.
Thưa đại chúng, là mắt của mình nó luôn phóng quang. Nếu nó không có ánh sáng của tự tâm bên trong thì mắt này nhìn mà không thấy. Có một hôm đi dạy học, tôi ngồi gần một cái anh y tá. Anh làm trong phòng mổ, anh nói chuyện, anh dạy mình rất là nhiều điều. Anh nói: thưa thầy, người ta bị ung thư não nè, một bộ phận này đó, cái họ dùng một cái là cưa, cưa quanh này, tức là họ cưa bệnh nhân chứ không phải cưa tôi làm bộ vậy thôi nha. Họ cưa quanh này, cái họ gỡ này ra, giống như gỡ gáo dừa vậy đó. Và thấy những cái vùng não ở trên này, não ta nó phân bố đặc biệt là vùng này vùng thị giác nè, vùng này là vùng khứu giác nè, vùng này vùng vị giác nè. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi nó hiện trên những cái vùng não, tế bào não này. Nhưng mà cái anh chàng điều hành những cái vùng này đó, tức là tổng tham mưu đó, nó bị lớn vậy thôi, bằng hạt đậu nằm phía sau này, nằm ở cuốn não. Và tất cả những cái thông tin trên này thu và phát, nó được cái hạt đậu nhỏ xíu này, nó chỉ huy. Rồi nó chỉ huy luôn toàn thân nữa, chỉ nhỏ bé như thế này thôi. Và cái chất để nuôi cái hạt đó, đó là một cái loại nước rất là trong, từ tế bào tiết ra đi dẫn lên nuôi đó. Mà tế bào khỏe mạnh đó, thì cái loại nước tiết ra đó, cái loại dinh dưỡng đó, nó sẽ rất là trong, và người đó rất là thông minh. Cái khả năng suy tư bén nhạy nhận biết rất là mạnh, trực giác rất là mạnh. Và nếu người ta bị hư một cái vùng não nào, ung thư một vùng não nào đó, họ cắt bỏ trên này, chẳng có sao cả. Cái khả năng chỉ huy tổng thể nó vẫn còn, cho nên những vùng khác vẫn còn hoạt động, có thể nó sinh trưởng lại. Một thùy phổi bị hư, cắt đi, cái khả năng chỉ huy của nó làm cho cái phổi này lớn lại. Người ta mất đi một trái thận, thưa, cái vùng chỉ huy đó, cái anh chàng hạt đậu bé nhỏ đó, nó vẫn làm cho khả năng của thận có thể hoạt động gấp 2 lần để làm cho cơ thể con người điều hòa lại. Tuy nhiên, nếu mà cái hạt đậu bé nhỏ kia mà nó có sự cố gì cắt đi, toàn bộ cơ thể vẫn nguyên dạng, nhưng mà con người đó không còn sự sống nữa. Mắt vẫn mở, tai vẫn nghe, thế mà cái khả năng điều hành không còn nữa. Cái kỳ lạ nó là như thế. Rồi thêm một điều nữa, thưa đại chúng, là cái đầu này khi nó cưa xong rồi nó lấy ra, và tới chừng nó ráp lại thì nó chỉ làm mỗi việc là nó trét keo. Thì dĩ nhiên không phải keo, một loại chất gì đặc biệt thôi. Nó úp lại, và nó dùng kim bấm giống như mình bấm giấy vậy, bấm vậy. Và chừng một tuần sau là tự động nó lành lại. Cái kỳ diệu của hình hài này, tế bào này, sinh hoạt của toàn bộ não và da, kể cả những cái vùng ngũ tạng lục phủ mình có mất đi một phần nào, thì cái khả năng bé nhỏ như thế này nó điều động, nó làm sinh trưởng. Và cái trí nhớ con người, thưa, nó cũng được cất chứa trong bé xíu vậy thôi. Toàn bộ đời sống con người nó nhỏ như thế, nó điều động luôn cả sáu cái cửa này. Nó là cái chìm lặng bên trong nhất, sâu nhất, nó chỉ huy con người. Và trong kinh điển Đức Thế Tôn gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông, tức là tàn thức của mình. Nó đến thì nó đến đầu tiên, nó gái vô bé xíu kìa để nó làm thành hình hài, tim, phổi, cái bộ não con người. Nhưng mà ra đi thì nó đi ra đi cuối cùng là cái ấy. Dĩ nhiên cái ấy không phải là tàn thức, Nó là cái điều kiện để tàng thức ta ghé vào. Nó là điều kiện để phát sinh ra sáu thức. Và từ cái chuyện vật lý mình nghe lỏng bỏng, học lóm một chút xíu kể lại đây để quay lại sáu đạo thần quang này để chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, là cái năng lực kỳ diệu của tâm Phật chiếu sáng của mình, nó có công năng là nó mở ra con mắt thì nó nhận biết sơn hà đại địa cảnh vật. Mọi cái hình ảnh sắc màu đập vào mắt thì tức khắc liền có sự nhận biết. Nếu sự nhận biết này vắng mặt thì thưa ta, mắt mở vẫn sáng, nhưng mà người ta gọi người đó là người mù. Tai cũng thế. Và sáu cái con đường đi vào này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thưa các vị, nó đều là cái cơ hội, đều là cái điều kiện mở ra để các vị có thể tiếp xúc được với tâm Phật chói sáng của các vị, nếu các vị biết quay về. Ngay nơi cái nhìn ta khéo thì ta có thể quay về nhận biết được ta không phải là sắc màu, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là sự nhận biết. Chỉ cần quay về an trú được ngay đi sự nhận biết thì gọi là người đó đi vào bằng cửa mắt. Tai cũng thế, mở ra nghe đồng vọng tất cả âm thanh. Nhưng mà thói quen của mình nghe âm thanh thì mình chạy ra ngoài để phân biệt tiếng tâm. Rồi một cái ý thức ban đầu khởi lên suy nghĩ, đây là tiếng nam, đây là tiếng nữ, tiếng dễ thương, tiếng khó ưa, cái ngôn ngữ này xúc phạm ta, vân vân. Cái tự nhiên nỗi buồn, niềm vui, cái giận, cái tức nó phát sinh. Cái điều đầu tiên nó dẫn mình đi lạc lối, đó là mình chạy ra ngoài. Cái bước thứ hai đậm hơn, để nó dẫn mình chìm ngập trong khổ đau, là sự suy nghĩ bên trong. Và khi chạy ra bên ngoài thì có sự suy nghĩ. Khi sự suy nghĩ có mặt thì mình tức khắc đồng hóa mình vào sự suy nghĩ, mà mình quên mình là sự nhận biết cái sự suy nghĩ nữa. Mình nằm ở bên trong, mình không phải là những thùy não, mình là cái hạt đậu bé xíu ở trong này thôi. Nó làm tổng chỉ huy toàn bộ tất cả những vùng não này. Cái anh não này tới 13 hay 15 triệu tế bào, nó là một cái loại tai sai của anh chàng bé xíu nằm sau thùy chẩm thôi. Thì cũng thế, cái nhìn, cái nghe, cái nhận biết của ta, mọi cái nó đều được cái sự nhận biết chỉ đạo từ bên trong. Cái sự nhận biết này, thưa đại chúng, nếu mà các vị an trú được ngay nơi cái vùng trời vô ngôn, nhận biết mà không nói thầm thì tiếng nào, tức khắc các vị an trú trong cái tâm Phật chói sáng. Và mình tưởng cái điều này nó không căn cứ. Thưa đại chúng, là lần đầu tiên Đức Thế Tôn cầm hoa sen đưa lên vậy, cả hội chúng 1250 vị tỳ kheo ngơ ngác, chỉ duy nhất có một người mỉm cười. Và Đức Thế Tôn nói, ta có chánh pháp tuyệt vời và màu nhiệm, nay giao cho Ca Diếp. Mình tưởng chừng như là Đức Thế Tôn trao cái gì, nhưng mà thực tế thì không có trao cái gì cả. Mà rõ ràng là ngài Ca Diếp, ngài mỉm cười, là ngài cười vô lỗ mũi của Đức Bổn Sư. Ngài nói là tôi biết ông rồi. Ông dụ khỉ người ta để người ta khởi ý thức thầm thì, chạy ra phân biệt hoa sen, khởi suy nghĩ là không biết nay ông già ông làm cái gì mà ông tự nhiên ông đưa lên vậy. Và thưa đại chúng, là nếu có một bữa nào tình cờ sư ông lên pháp thoại, sư ông làm bộ đưa cái ly lên thế này, thế thì các vị làm gì? Không biết ông cụ làm gì mà đưa ly. Tất cả chúng ta đều khởi tiếng nói thì thầm trong đây, không biết tại sao và tại sao, nghĩa là bao nhiêu dấu hỏi nó khởi lên trong tâm thức. Mà khi có một dấu hỏi, có một câu nói thầm thì, là mình đã đi lạc vào cái vùng trời của ngôn ngữ. Người thông minh á, là thầy làm gì chuyện của thầy, ông hỏi đang làm gì, ông hỏi thiền ngữ gì đó là chuyện của ông. Nhưng mà chuyện quan trọng là ta hãy lui lại ngồi yên trong cái vùng trời nhận biết bất động, gọi đó là người thông minh. Ngài Ca Diếp ngày xưa cũng thế, không làm gì khác cả, chỉ có làm một điều thông minh, đó là an trú ngay nơi sự nhận biết của mắt, biết Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, thế thôi. Nhận biết và mỉm cười chứ không nói tiếng thì thầm gì cả, mặt mày tươi rạng sáng. Và thông thường người tu tập có chánh niệm được thì nhận biết người kia đang an trú trong chánh niệm hay là đang thất niệm, điều này rất là dễ. Chúng ta chưa cần tu giỏi, tu dễ dở thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhận biết người anh em của mình mà đang suy nghĩ lăng xăng, đôi mày nhíu lại thì mình biết là họ đang bận rộn, tâm thức họ đang đi chơi rồi. Họ đi mà chân của họ không chấm đất, tâm thức họ để bên làng mai thì mình biết là thất niệm rồi. Thưa, điều này rất là dễ, cũng như Đức Thế Tôn ngày xưa nhận thấy cả một hội chúng có một người duy nhất mặt mày rạng ngời, năng lượng chánh niệm tràn đầy. Người mà có khả năng như thế gọi là người đang đi vào bằng cửa mắt. Và thưa các vị thiền sư, sau này cũng bằng cửa này đi vào rất là nhiều. Có người bất chợt nhìn thấy hoa đào nở, ngộ đạo. Thưa, đạo gì ở trong hoa đào mà ngộ? Thưa, không phải ở trong hoa đào, mà ngộ được ngay nơi đây. Tức là nhìn, nhận biết mà không có khởi tiếng nói thì thầm, chạy ra ngoài phân biệt sắc màu, mà an trú ngay đi sự nhận biết, gọi là liễu tri thường hằng, hay cái sự tỉnh sáng hiện tiền rõ ràng có mặt, gọi là người nhận ra được đạo bằng cửa con mắt đi vào. Đó là một trong sáu cửa. Cửa thứ hai là cửa đi vào bằng lỗ tai. Đi vào cửa này thì người ta gọi là đi vào bằng cửa quan âm. Một hôm có một vị thiền sinh hỏi ngài Cảnh Thanh: "Thưa thầy, con mới vào Già Lam, chưa biết đường tu. Xin thầy từ bi dạy cho con biết đi vào bằng cửa nào." Ông nói: "Ông nghe tiếng nước chảy không?" Vị tăng nói: "Dạ nghe." "Ông đi vào bằng cửa đó đi." Dĩ nhiên câu chuyện này nó chưa làm sáng ý chúng ta. Câu chuyện thứ hai cũng từ ngài Cảnh Thanh. Một hôm ngài hỏi: "Chứ ông nghe tiếng gì ngoài không?" Tăng nói: "Dạ thưa thầy, con nghe tiếng mưa rơi." Nói: "Ngoài tiếng mưa rơi còn nghe tiếng gì?" Vị tăng nói: "Dạ con nghe cái tiếng của một con rắn, nó bắt con nhái. Con nhái nó kêu inh ỏi, nó cầu cứu ngoài." Ông nói: "Ta cứ ngỡ là trên đời này có chúng sinh khổ. Ta cứ ngỡ là ở ngoài kia có chúng sinh khổ, không ngờ trong này lại có khổ chúng sinh." Tức là câu nói gì? Thưa, ông chê vị tăng kia. Tại sao chê? Thưa đại chúng, là mình nghe cái âm thanh bên ngoài, đó là điều tất nhiên của tai ta thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi mình nghe một cái tiếng gì nó đập vào tai, là tâm thức mình nó khởi tiếng nói thì thầm. Khởi tiếng nói thì thầm rồi là tức khắc ý thức của mình nó đi ra ngoài trời liền, chứ nó không phải đang ngồi lại ngay nơi thân. Nghe cái tiếng kêu của con nhái mày kia là mình đã hình dung được con nhái đang bị con rắn bắt và nó dễ chết ra sao. Và ý thức của ta nó có điều rất là kỳ lạ là bất cứ hình ảnh âm thanh gì đến với nó thì lập tức nó sinh khởi tiếng nói thì thầm là một, hình ảnh nó tưởng tượng được là hai. Mình chưa từng lên sao quả sao kim, nhưng mà chỉ cần thấy TV nó chiếu một vài lần mặt của quả tinh, sau đó mình nghe người ta nói về quả tinh, cái tự nhiên trong tâm thức mình hiện ra quả tinh. Ở đây không có me, thế nhưng mà nói có một rổ me, thế thì mình chảy nước miếng rất là dễ. Và điều này thưa nó gắn liền với tâm thức của chúng ta, cho nên thưa các vị, đi vào bằng cửa tai có nghĩa là nghe mọi âm thanh đất trời đồng vọng, nhưng mình đừng để ý thức mình nó chảy ra ngoài. Hãy an trú ngay nơi cái sự nhận biết tiếng đang có mặt, gọi là đi vào bằng cửa tai. Và rất là nhiều thiền sư khai mở cái con đường này để chúng ta đi vào. Và tóm lại một điều, có sáu cửa để chúng ta đi vào. Ta có thể đi vào bằng cửa mắt, đó là các vị thử thực tập là nhìn một vòng vậy, nhận biết mọi thứ, mà luôn an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng, đừng có chạy ra, để ý thức mình nó gắn liền với tất cả những đối tượng nhận biết, rồi khởi tiếng nói thầm thì đánh mất cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, gọi là các vị thực tập đi vào bằng cửa mắt. Thực tập đi vào bằng cửa tai, thưa các vị, chúng ta có thể lắng nghe mọi thứ âm thanh, nhưng mà luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết tiếng nói đến, mà đừng khởi tiếng nói thì thầm gì cả, gọi là đi vào bằng cửa tai. Và trong tất cả cánh cửa này, người xưa đã từng ngộ đạo do té cái bịch xuống đất, đau quá ngộ đạo. Nghe người ta chửi rầm rì, bất chợt nghe thấy tiếng chửi ngộ đạo, thấy cái hoa đào nở ngộ đạo, hay đọc một trang kinh quay về ngộ được tự tâm, vân vân. Có ngàn vạn cửa để chúng ta vào, nhưng mà cửa nào nó cũng đòi hỏi cái nhiệt tình của chúng ta đối với sự thực tập. Làm thế nào mình có một cái niềm khát khao rất lớn đối với con đường thiền tập? Mình cảm nhận được là cái kiếp sinh tử bọt bèo này lao sao không có dài, quý tiếc đời sống của chính mình và nỗ lực, thì cái ngọn lửa nhiệt tình đó đốt cháy trong tâm thức của các vị sẽ mở được những cánh cửa này đi vào. Và thưa, chắc chắn một điều là không có một cái phương pháp nào trực tiếp chứng nhập Niết Bàn bằng cái con đường thiền cả. Mật thừa, Tịnh Độ Tông, Luật Tông vân vân là những phương pháp đi vòng quanh thôi, chỉ có con đường thiền tập. Và trong con đường thiền tập, thưa các vị, mình trở lại vấn đề là, một là tâm thức mình nó có một thói quen là nó chấp chặt thân, chấp chặt vui buồn, chấp chặt sự suy nghĩ. Mình chưa thể rời được những thứ đó để nhìn thấy cái gì sâu hơn. Thế thì mình phải bắt đầu thực tập cái con đường căn bản, đó là mời tâm về lại với thân. Bất cứ lúc nào, ta hãy lợi dụng mọi phút giây của đời sống. Mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình ăn, mình nói, mình cười. Mình phải ý thức là mời tâm nó ở lại ngay nơi thân, để soi sáng từng cử động, từng nhận biết, từng cái nheo mắt nhướng mày, từng cái gật đầu, từng câu nói. Và mình làm được điều căn bản này thì thưa các vị, lần lần mình sẽ lặn được vào chiều sâu, mình sẽ rơi rụng bớt những cái cố chấp, tâm thức mình nó không có phiêu lưu, mình an trú được ngay nơi cái vùng trời nhận biết hiện tiền. Đó là con đường thứ nhất, chúng ta từ thực tập dần dần ta ngộ được tâm Phật bất sinh của chính ta. Ngộ được tâm Phật có nghĩa là ngộ ra được, nhận ra được Niết Bàn tự tâm. Và cái con đường tu chúng ta, thưa các vị, là những cái thành đạt bên ngoài nó không phải là cái mục đích của người tu. Cái thành đạt chính của người tu đó là thành Phật, chứ không phải là thành ông gì cả. Chứng nghiệm Phật, chứng nghiệm Niết Bàn ngay nơi đây, chứ không phải là thành hòa thượng hay là thành cái gì cả. Mọi thứ đều là phù du cả. Ta phải quay về để nhận được cái gì là Phật của mình, thành đạt cái đó mới là quan trọng. Và con đường thứ nhất, thực tập dần dần để quay về nhận được Phật của chính mình. Con đường thứ hai thì ngay nơi đây ta nhận biết được rằng cái không sinh không diệt nó đang theo ta từng phút từng giây, từng hơi thở, từng tiếng nói, từng tiếng cười, ta đều có cái sự nhận biết. Cái ấy vì nó gần quá cho nên mình không chịu tin. Cái ở xa mình còn thấy được, cái ở trong đây thì ta không chịu thấy, thế thôi. Cho nên thưa các vị, một là con đường thực tập để ngộ, hai là ngay nơi đây mình nhận ra, rồi mình bắt đầu con đường tu thì mọi việc nó sẽ trở thành dễ dàng và thênh thang đi. Đó là mình chia sẻ cùng các vị là những cánh cửa vào thiền. Dĩ nhiên là nó còn phần thứ tư và phần cuối nữa. Nhưng mà mình nghĩ chắc dừng ở đây, mong rằng những cái điều mình chia sẻ không đến nỗi khó hiểu lắm. Xin cảm ơn đại chúng, xin dừng ở đây.